Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này, The Lords of Strategy, của nhà báo kinh doanh Walter Kiechel, là một tác phẩm lịch sử tư tưởng kinh doanh, kể lại sự ra đời và quá trình định hình của chiến lược doanh nghiệp hiện đại từ thập niên 1960. Thay vì trình bày một bộ công cụ quản trị để áp dụng ngay, cuốn sách theo dấu những con người, tổ chức tư vấn và trường phái học thuật đã khiến các công ty bắt đầu nhìn cạnh tranh, tăng trưởng và phân bổ nguồn lực theo một cách có hệ thống hơn. Trọng tâm của Kiechel là ảnh hưởng của các hãng như Boston Consulting Group, Bain và McKinsey, cùng các nhà tư tưởng như Bruce Henderson, Bill Bain và Michael Porter. Ông cho thấy chiến lược không phải lúc nào cũng là một chức năng quen thuộc trong phòng họp. Nó được hình thành qua tranh luận, thử nghiệm, cạnh tranh giữa các hãng tư vấn và nhu cầu cấp thiết của những tập đoàn lớn. Mục đích của sách là giải thích nguồn gốc của những ý tưởng này đã trở thành ngôn ngữ phổ biến trong quản trị. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, chiến lược doanh nghiệp được phát minh như một chức năng quản trị riêng biệt. Một đóng góp trung tâm của The Lords of Strategy là đặt câu hỏi tưởng như hiển nhiên. Chiến lược doanh nghiệp đã trở thành một lĩnh vực riêng từ khi nào? Kiechel cho thấy trước giai đoạn bùng nổ của tư duy chiến lược hiện đại, nhiều công ty lớn chủ yếu vận hành bằng ngân sách, dự báo, cơ cấu tổ chức và kinh nghiệm điều hành. Những hoạt động này cần thiết, nhưng không tự trả lời được doanh nghiệp nên cạnh tranh ở đâu, bằng lợi thế nào hay danh mục kinh doanh nào đáng được ưu tiên. Sự khác biệt của chiến lược nằm ở việc buộc lãnh đạo đưa ra các lựa chọn liên kết với nhau, thay vì chỉ cải thiện từng hoạt động độc lập. Cuốn sách mô tả chiến lược như một cách nhìn toàn công ty. Nó kết nối phân tích thị trường, quyết định đầu tư, tổ chức nội bộ và mục tiêu dài hạn thành một logic chung. Vì vậy, chiến lược không đồng nghĩa với một kế hoạch dài nhiều trang, cũng không đơn thuần là đặt mục tiêu tăng trưởng. Nó là lời giải thích về việc vì sao doanh nghiệp theo đuổi một hướng đi phải từ bỏ lựa chọn nào và các quyết định vận hành cần hỗ trợ nhau ra sao. Góc nhìn lịch sử này đặc biệt hữu ích vì nó làm rõ giới hạn của các thuật ngữ quản trị quen thuộc. Khi gọi mọi sáng kiến là chiến lược, tổ chức dễ né tránh phần khó nhất là đánh đổi. Kiechel nhấn mạnh rằng, sự phát triển của lĩnh vực này đã thay đổi cách các lãnh đạo diễn giải công việc của mình. Từ quản lý một bộ máy hiện có sang chủ động định vị doanh nghiệp trong môi trường cạnh tranh. Thứ hai, các hãng tư vấn đã biến ý tưởng chiến lược thành ngôn ngữ của phòng họp. Kiechel không xem các hãng tư vấn chỉ là những đơn vị cung cấp lời khuyên cho khách hàng. Trong câu chuyện của ông, họ là các thiết chế tạo ra, thử nghiệm, đóng gói và phổ biến ý tưởng chiến lược. Boston Consulting Group, Bain và McKinsey xuất hiện như những tổ chức cạnh tranh không chỉ bằng năng lực phân tích, mà còn bằng cách thuyết phục lãnh đạo rằng thế giới kinh doanh có thể được nhìn qua các mô hình mới. Nhờ dự án khách hàng, tuyển dụng nhân tài và quan hệ chặt chẽ với giới điều hành, các ý tưởng này đi từ bài viết hoặc lớp học vào những quyết định thực tế của tập đoàn. Cơ chế ảnh hưởng này quan trọng vì một khái niệm chỉ thật sự định hình doanh nghiệp khi nó có thể được diễn đạt rõ, chuyển thành quy trình và được người có quyền quyết định sử dụng. Các công ty tư vấn đã làm công việc chuyển dịch đó. Họ cung cấp khung phân tích, dữ liệu, đội ngũ độc lập với hệ thống nội bộ và đôi khi là sự chính danh cần thiết để lãnh đạo thúc đẩy thay đổi khó khăn. Tuy nhiên, sách cũng gợi ra một mặt cần thận trọng. Khi một khuôn khổ trở nên phổ biến, nó có thể bị dùng như công thức có sẵn thay vì công cụ để đặt câu hỏi tốt hơn. Tầm ảnh hưởng của tư vấn vì thế vừa nằm ở chất lượng ý tưởng, vừa nằm ở quyền lực định hình cách doanh nghiệp nhận diện vấn đề. Cuốn sách giúp người đọc hiểu vì sao các thuật ngữ và biểu đồ tư vấn lại có sức sống lâu dài trong phòng họp. Thứ ba, từ đường cong kinh nghiệm đến quản trị danh mục. BCG đã đưa mô hình vào quyết định lớn. Một phần nổi bật của cuốn sách là vai trò của Boston Consulting Group trong việc đưa tư duy định lượng và các mô hình đơn giản, dễ truyền đạt vào chiến lược. Gắn với Bruce Henderson, BCG giúp phổ biến những cách diễn giải mới về lợi thế chi phí, quy mô, thị phần và phân bổ vốn giữa các đơn vị kinh doanh. Những công cụ này đặc biệt phù hợp với bối cảnh tập đoàn đa ngành, nơi lãnh đạo không thể chỉ dựa vào hiểu biết trực giác về từng thị trường nhỏ lẻ. Giá trị của các mô hình BCG không chỉ nằm ở hình thức ma trận hay biểu đồ. Chúng tạo ra một ngôn ngữ chung để ban điều hành so sánh các hoạt động rất khác nhau. Một đơn vị có thể cần vốn để tăng trưởng, đơn vị khác có thể tạo dòng tiền, còn đơn vị yếu có thể cần bị xem xét lại. Nhờ vậy, câu hỏi chiến lược được chuyển từ việc từng bộ phận xin thêm ngân sách sang việc cả tập đoàn lựa chọn nơi đặt cược nguồn lực hữu hạn. Kiechel cũng cho phép người đọc nhận ra mặt trái của sự đơn giản hóa. thị phần không tự động bảo đảm lợi thế và các mối quan hệ nhân quả trong cạnh tranh thường phức tạp hơn một sơ đồ. Giá trị lâu bền của cách tiếp cận này là kỷ luật phân tích buộc lãnh đạo nêu rõ giả định về chi phí, tăng trưởng và vị thế cạnh tranh. Khi được dùng đúng, mô hình mở đầu cuộc tranh luận. Khi bị coi là câu trả lời cuối cùng, nó có thể che khuất khác biệt giữa các ngành và năng lực riêng của doanh nghiệp. Thứ tư, Michael Porter chuyển trọng tâm từ lập kế hoạch nội bộ sang cấu trúc cạnh tranh của ngành. The Lords of Strategy đặt Michael Porter vào một bước phát triển quan trọng của tư duy chiến lược. Nếu các cách tiếp cận trước đó thường tập trung mạnh vào quy mô, thị phần hoặc quản trị danh mục kinh doanh, Porter giúp đưa câu hỏi về cấu trúc ngành lên vị trí trung tâm. Khung năm áp lực cạnh tranh xem lợi nhuận của một ngành chịu tác động bởi mức độ đối đầu giữa các đối thủ hiện hữu, nguy cơ gia nhập của người mới, quyền lực của người mua, quyền lực của nhà cung cấp và nguy cơ từ sản phẩm thay thế. Điều này buộc doanh nghiệp nhìn ra ngoài ranh giới nội bộ của mình. Ý nghĩa thực tiễn của khung này là phân biệt giữa một công ty hoạt động tốt và một ngành vốn có điều kiện, tạo lợi nhuận tốt. Doanh nghiệp không nên đánh giá cơ hội chỉ từ tốc độ tăng trưởng thị trường. Họ còn phải xem liệu khách hàng có thể ép giá không, đối thủ mới có dễ bước vào không, hay công nghệ và giải pháp thay thế có thể làm suy yếu vị thế hiện tại không. Phân tích như vậy giúp quyết định đầu tư tránh dựa trên sự lạc quan chung chung. Kitchen cho thấy, sức ảnh hưởng của Porter không nằm ở việc cung cấp một danh sách cố định. Điểm cốt lõi là chiến lược cần tạo sự phù hợp giữa vị thế cạnh tranh và các hoạt động của doanh nghiệp. Một lựa chọn có ý nghĩa khi các quyết định về khách hàng, sản phẩm, chi phí và vận hành củng cố lẫn nhau. Vì thế, năm áp lực cạnh tranh là điểm xuất phát để suy nghĩ về lợi thế, chứ không phải bảng kiểm thay thế cho phán đoán quản trị. Cuối cùng, lịch sử tư tưởng này cũng phơi bày rủi ro khi chiến lược biến thành giáo điều. Điểm mạnh của cách kể của Kiechel là ông không trình bày sự trỗi dậy của chiến lược như một câu chuyện tiến bộ thẳng tắp. Các nhà tư tưởng và hãng tư vấn trong sách tạo ra những công cụ có ảnh hưởng sâu rộng, nhưng chính thành công ấy cũng tạo điều kiện cho sự sao chép máy móc. Khi một khung phân tích được áp dụng rộng rãi, người dùng có thể quên bối cảnh ban đầu, bỏ qua các giả định của nó và biến một phương tiện suy luận thành quy tắc cứng nhắc. Rủi ro này đặc biệt rõ trong môi trường kinh doanh thay đổi nhanh. Dữ liệu quá khứ có thể không dự báo được thay đổi công nghệ, hành vi khách hàng hoặc phản ứng của đối thủ. Một công ty có vị thế mạnh trên biểu đồ vẫn có thể suy yếu nếu năng lực đổi mới, chất lượng thực thi hoặc quan hệ với khách hàng bị bỏ qua. Tương tự, một ngành trông hấp dẫn về cấu trúc vẫn có thể chứa những bất định mà mô hình không đo được đầy đủ. Bài học của cuốn sách không phải là phủ nhận công cụ chiến lược. Trái lại, người đọc được khuyến khích hiểu vì sao công cụ ra đời, vấn đề nào nó muốn giải quyết và giới hạn nào đi kèm. Cách đọc này giúp lãnh đạo và tư vấn dùng khuôn khổ để làm rõ lựa chọn, kiểm tra giả định và tổ chức tranh luận có căn cứ. Điều đáng giữ lại từ lịch sử chiến lược là năng lực tư duy có kỷ luật, không phải sự sùng bái đối với bất kỳ ma trận, phương pháp hay tên tuổi nào. Kết luận, The Lords of Strategy phù hợp nhất với nhà tư vấn, quản lý cấp trung và cấp cao, sinh viên MBA, người làm phát triển doanh nghiệp, cũng như bất kỳ ai muốn hiểu nguồn gốc của ngôn ngữ chiến lược đang được sử dụng trong các tổ chức lớn. Người đọc không nên kỳ vọng đây là cẩm nang hướng dẫn lập chiến lược theo từng bước hay một tuyển tập công cụ có thể áp dụng nguyên si. Lợi ích thực tế của sách nằm ở chỗ nó giúp người đọc sử dụng các công cụ quen thuộc thận trọng hơn. Khi hiểu các ý tưởng về thị phần, danh mục kinh doanh, cấu trúc ngành và lợi thế cạnh tranh được hình thành để giải quyết vấn đề nào, họ có cơ sở tốt hơn để nhận biết lúc nào nên dùng, lúc nào cần điều chỉnh và lúc nào phải đặt câu hỏi khác. Về mặt trí tuệ, cuốn sách cho thấy ý tưởng quản trị có thể thay đổi quyền lực và hành vi trong doanh nghiệp như thế nào. Chiến lược không chỉ là một lĩnh vực học thuật, mà còn là sản phẩm của mối liên hệ giữa trường kinh doanh, hãng tư vấn, lãnh đạo tập đoàn và bối cảnh kinh tế. Đây là điểm khác biệt đáng kể so với nhiều sách cùng thể loại. Các sách chiến lược thông thường thường trình bày một mô hình, còn Kiechel kể lịch sử cạnh tranh giữa những mô hình và những người đã đưa chúng vào thực tế. Giọng văn báo chí kết hợp với chiều sâu về ngành tư vấn khiến sách vừa là lịch sử quản trị vừa là lời nhắc rằng không có khuôn khổ nào thay thế được phán đoán. Vì vậy, tác phẩm có giá trị lâu dài đối với người muốn học cách tư duy về chiến lược thay vì chỉ học thuật ngữ chiến lược. Nếu bạn muốn ủng hộ Walter Kitchell, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!